Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bosa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng, tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland và các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới. Quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong các kỳ phát thanh trước, Thầy Hằng Trường đã thuyết giảng 6 bài về Đại Cương Kinh Pháp Bảo Đàm. Hôm nay xin kính mời Thầy giảng tiếp về đề bài ngày thứ 7.
Cảm ơn chị Hà Loan và xin chào các bạn đang nghe chương trình Khai Tâm, cũng như là các anh chị trong Hội Từ Bi Phụng Sự. Thưa các bạn, cái Kinh Pháp Bảo Đàm này nó đặc biệt quá sức là bởi vì nó được viết bởi một vị tổ sư, một người mà mình gọi là Đại Khai Ngộ, Đại Giác Ngộ, nhưng không phải là một vị Phật, mà cái người này là có gốc tích, có rõ ràng gia đình cha mẹ như thế nào đó, mà có được ghi chép rất là rõ ràng. Đó là ngài Lục Tổ Huệ Năng đó các bác. Vì vậy cho nên được xưng là kính đó, là phải biết đây là một cái trí huệ mà không hề bị sai lạc. Tại nếu có một cái chữ hay là một câu văn hay là một ý tưởng đó mà nó sai lạc thì nó không thể được nhập tàng và đem vào trong cái tàng kinh, và không được coi đó là một bộ kinh được. Cho nên mỗi chữ viết, mỗi câu văn và một ý tưởng trong đó đó là đã được nhồi nặng, tức là được người ta coi nhiều lắm rồi, mà trải qua cả ngàn năm, tức là thời Đường đến bây giờ. Cho nên nó không thể có một cái sự mà gọi là ngẫu nhiên được, mà đó là một cái sự truyền cho. Bây giờ nếu mà các bạn mà ngồi mà suy nghĩ lại đó, là 1000 năm trước thời Đường đó, thì cái trung tâm văn hóa Phật giáo nó nằm ở đâu? Nằm ở Tây An hay là Trường An? Trường An là nó có cái dịch trường, cái chỗ mà ngài Huyền Trang, hồi xưa mình hay đi nghe nói cái câu gọi là Đường Tam Tạng Thịnh Kính đó. Thì ngài Huyền Trang là vị Tam Tạng này, thì ngài Huyền Trang đó, ở đó dịch giả cầm cùi dịch cái bộ Bát Nhã 600 cuốn, và trước đó đó là ngài Cưu Ma La Thập ở trong cái dịch trường với 3000 người mà dịch giả đó, để mà dịch văn từ Ấn Độ ra tiếng Trung Hoa. Thế nên phải nói là cái văn chương và văn học Phật giáo đó mà phát xuất hay là được hồi tụ ở Trường An là cái vùng mà ở phía trên đó, ở phía Bắc các bạn. Nhưng mà đấy đó là một cái bộ kinh mà nó không phát xuất từ chỗ đó, mà nó phát xuất từ một cái chùa nhỏ xíu, cái chùa đó ở Tào Khê, cái chùa Nam Hoa, một cái chùa mà có thể nói rằng ở miền Nam xa xôi hẻo lắm như vậy. Thì các bạn biết được cái sức mạnh của những người hộ pháp thời đó nó phải như thế nào đó mà để biến cái cổ kinh này trở thành mainstream, tức là trở thành cái chủ lưu ở trong cái sự suy nghĩ và học thuật của Phật giáo thời đó. Và nó nói lên hai cái chuyện, hai cái đặc tính rất là quan trọng. Thứ nhất là cái đặc tính mà Đức Huệ Năng, cái trí huệ của ngài phải cực cao để mà quy tụ được những bậc đại thiền trí thức, những người rất là giỏi, những người hộ pháp rất là giỏi. Thứ hai đó là thế nào cũng có cái sự tranh chấp quyền hành và thế lực của Nam và Bắc, tức là của cái Trung ương mà mình gọi là cái Trường An, và một cái chỗ nhỏ xíu như vậy để mà rồi đó cái pháp đó, tức là những cái bài pháp trong Kinh Pháp Đạo Đàng đó, nó được lưu truyền mà không bị chướng ngại. Vì các bạn chắc cũng còn nhớ rằng đó là ngài Huyền Năng ở 15 năm vì những người họ không ghét ngài, tìm ngài, có người muốn giết ngài nữa. Nếu mà ngài giảng ra đó mà cái Kinh Pháp Bảo Đàng này khi mà ngài đã thi tập rồi mà được lưu truyền đó, thì cũng cho biết rằng đó, là phải trải qua một cái sự phấn đấu lắm, chứ không phải là tự nhiên là ai cũng chấp nhận dễ dàng được, nhất là nó nằm ở trong cái vùng miền Nam, cái vùng xa xôi hẻo lắm, không phải là cái trung tâm của văn hóa Phật giáo. Thì thầy mở đầu như vậy để mà nói đến cái giá trị của Kinh Pháp Bảo Đàng rất là cao. Nhưng mà có lẽ là cái chuyện cao nhất của cái Kinh Pháp Bảo Đàng này đó là cái sự suy nghĩ đó mà mình gọi là paradigm shift. Paradigm shift có nghĩa là cái sự thay đổi cái nhìn, cái vũ trụ quan của những người đương thời. Tại cái vũ trụ quan của những người đương thời là mình thấy rằng là cái thời nhà Lương, Lương Võ Đế, thời Lương trước khi qua thời Đường đó, thì người ta cúng kiến, người ta cầu nguyện lúc nào cũng mong chuyện có phước thôi. Đến cái thời ngài Bồ Đề Đạt Ma ở đó, không ai hiểu được cái chuyện tánh cả. Trải qua 6 đời ở ngày Huệ Năng, thì 6 đời đó thì các bạn có thể thấy là 170 năm đó, đó. Mà bây giờ ở ngày Huệ Năng đó, thì cái chuyện cúng kiến, cái chuyện mà người ta vẫn tin vào phước, tin vào chuyện bên ngoài là cũng nhiều lắm. Chứ chưa có hết được bạn, cả 100 năm nhiều khi là còn dày đặc hơn nữa, cái, gọi là cái tư tưởng phóng kiến đó. Nhưng mà cái tư tưởng của ngài Huệ Năng khi vào đó thì nó thay đổi tất cả cái suy nghĩ của những người đương thời. Cái sự thay đổi suy nghĩ này như thế nào? Ngày hôm nay thì mình xin lấy một cái đoạn văn một tiêu biểu trong kinh Pháp Bảo Đàng ra để mình phân tích cho các bạn thấy, để thấy là cái sự thay đổi vũ trụ quan, một cuộc cách mạng ấy, mà rất lớn trong cái tư duy và tu hành. Cái đoạn văn là như sau. Đây là lời của ngài Thiền, ngài Huệ Năng. Thiền tri thức: chúng sanh ở trong tâm mình, tức là lòng tà mê, lòng dạ dội, lòng bất thiện, lòng gian dạ, lòng ác độc, các tâm này đều là gọi là chúng sanh. Mỗi người phải tự tánh tự độ mới gọi là thật sự độ, độ mình chấn độ. Thì thưa các bạn, đây là một quan điểm mà mình mà gọi là đội trời, một quan điểm mà cách mạng vô cùng. Bởi vì cái thời đó người nào cũng nghĩ tới là bây giờ mình phải làm phước để mình có cái quả báo trong tương lai, mình phải làm giàu và mình cũng dường thì mình tương lai mình sẽ giàu thêm nữa. Nhưng mà bây giờ ngài đột nhiên ngài nói một cái câu rất là người là chỉ thẳng. Ngài nói chúng sanh trong tâm mình là ai? Là cái lòng tà mê, lòng dại dỗi. Đừng có nhìn chúng sanh bên ngoài, đừng có thấy chúng sanh bên ngoài, mà phải thấy chúng sanh trong tâm mình. Thì thưa các bạn, cái đó đó là một trong những cái phần quan trọng nhất mà mình gọi là những cái thấy. Cái thấy đó nó có những cái chiều sâu như thế này. Thứ nhất đó, nếu mình mà chưa tu hành gì cả thì mình sẽ thấy chúng sanh là chúng sanh, người ngoài là người ngoài, cái vật này là vật này, vật kia là vật kia. Tức là con mắt của mình là mắt, mà chỉ nhìn thấy cái đối tượng mà mình không thấy được cái ý nghĩa sâu sắc về sau cái đối tượng đó. Thì đó là cái mà cái Phật giáo nó mà phát hiện ra cái chuyện đó, thì mình thấy ô, vàng sự là khổ, cái gì là khổ cả. Thì vì mình khổ nên mình tránh khổ, mình tin là khổ có thiệt nên mình tránh khổ. Thì cái Phật giáo đó, đó là cái Phật giáo mà nguyên thủy. Nhưng mà đến cái Phật giáo đó mà mình gọi đại thừa đó, thì mình thấy cái khổ là khổ rồi, mình thấy người ta khổ thì mình đổ người ta. Thì cả cái Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo đại thừa đều có chung một quan điểm, nếu đứng về cái nhìn là thấy chúng sanh là thiệt. Nhưng Phật giáo đại thừa nguyên thủy này đó, nó có bắt đầu, nó bắt đầu thay đổi. Nó thấy chúng sanh là thiệt, nhưng mà sao? Nhưng mà vì nó thiệt, mình muốn đồ nó, nhưng mà bây giờ nó tới thêm một cái tầng mức khác nữa, là mình thấy cái tư tánh của chúng sanh thì nó lại không thiệt. Tức là sao không thiệt? Tức là chúng sanh là có sanh có tử, có diệt đi, nó biến mình không đi, ví dụ như vậy. Đó là cái sơ thủy của sự suy nghĩ về cái Phật giáo mà đại thừa. Thì bây giờ thưa các bạn này, mình nói tóm lại cho dễ hiểu. Đầu tiên cả là mình thấy chúng sanh là chúng sanh, thấy người này người kia. Ví dụ bây giờ tôi nói, các bạn nói cách mà dặn gì, bạn thấy con mình ngày hôm nay nó không có việc làm nè, nó tìm ra việc làm thì tự nhiên mình thấy buồn ghê, mình cũng lo lắng. Làm sao mình lo lắng là con mình mà, bạn thấy không? Thì làm sao mình nói con mình là giả huyền được không? Con mình mất việc đấy, là mình báo mình buồn, mình khổ, mình lo vậy nào. Rồi bây giờ đó, cái Phật giáo thứ hai đó là cái lời nói của cái ngài Huệ Năng. Cái ngài nói sao? Chúng sanh trong tâm mình là lòng tà mê, lòng giả dối, lòng bất thiệt, lòng gian dại, lòng ác độc. Bây giờ sử dụng cái câu chuyện hồi nãy đó, mình nói ô, đứa con mình đó, mất job, mất việc, mình đau buồn, đau lòng, mình khổ não, mình thấy phiền não. Thì bây giờ mình đồ ai bây giờ đấy? Tại đó bây giờ mình đồ cái sự phiền não trong lòng của mình. Thì cái cách mình nhìn đó, là mình không phải là đồ đứa con mình, mà mình đồ cái phiền não của mình. Là mình thấy được cái phiền não, mình thấy được tại ra đó, vì mình chấp trước, thì mình chấp trước cho nên mình buồn, mình khổ, mình lo. Tại ra cái buồn, cái lo, cái khổ đó đó là cái chúng sanh. Mình đồ những người đó, trung tâm của mình, tức là gì? Mình làm cho cái buồn của mình bây giờ mình đổi lại, mình hết buồn, cái phiền não mình hết phiền não, cái bức rứt mình hết bức rứt, cái bức xúc mình hết bức xúc. Thì tại sao mình làm được chuyện đó? Là bởi vì mình khám phá rằng tại ra cái bản ngã của mình đó, tại ra cái con mình nó mất việc, nó chưa có tìm ra được việc, thì là một cái chuyện mà nó hiện như trước mặt mình. Nhưng mà bởi vì mình lo sợ, mình lo sợ là bởi vì mình sợ nó sẽ chặt chuyện này chuyện kia, thì mình tính toán trong đầu tất cả những cái chuyện đó, và cái sợ hãi đó nó trở thành là cái làm cho mình không giúp được con cái mình, không giải quyết cái gì khác được cả. Vì chính cái sợ hãi đó là cái mình phải làm sao mà làm cho nó tan biến và chuyển hóa. Cho nên khi mà nó đổ cái chúng sanh trong tâm đó, là làm sao cho sự sợ hãi nó biến mất. Mà sự sợ hãi biến mất là vì sao? Vì mình nghĩ con là con của mình, mình có cái sự chiếm hữu đó. Hoặc là mình nghĩ rằng đứa con này đó, mà nó mà không có việc làm đó, thì nó sẽ như thế này thế kia. Tức là mình loạn tưởng, mình nghĩ đủ thứ chuyện sẽ xảy ra, vẽ vời trong đầu của mình cái vòng tưởng đó. Do đó thì nên mình đau khổ. Cho nên mình hãy đổ cái tâm sợ hãi của mình, mình hãy làm sao mình chuyển hóa. Đừng nghĩ tới cái sự chiếm hữu con cái của mình, đừng nghĩ tới cái sự sợ hãi của chính mình. Thì mình cứ sợ là con mà nó không có trọt, mà tới ăn mình hết đồ, ăn mình hết tiền bạc, mình bắt cái sợ là dù như vậy. Đừng nghĩ những chuyện sợ đó. Khi mình giải quyết cái sợ đó đó, thì tự nhiên là mình bắt đầu theo cái triết lý của Ngài Huệ Năng. Và cái triết lý này tại sao mình gọi là cách mạng? Bởi vì Ngài bây giờ Ngài không nói cái chuyện là mình đi đồ bên ngoài, mà Ngài nói rằng là gì? Chuyển hóa sự sợ hãi đi. Ngài nói cái gì? Là nhận ra chúng sanh mình chính là những cái lòng đó, cái lòng bất thiện, cái lòng dữ dằn, cái lòng ghen ghét, cái lòng ghen tuông. Chính những cái lòng đó là những cái gốc rễ để cho mình là phải đọa lạc. Nếu mà mình nói như vậy rồi thì hy vọng là các bạn sẽ thấy cái sự khác biệt, là thấy có chúng sanh bên ngoài và thấy không có chúng sanh bên ngoài, mà chỉ thấy cái tâm thôi. Và vì thấy cái tâm của mình, tức lòng sợ hãi, lòng ghen ghét đó, cho nên đổ cái tâm. Thì cái phương thức thứ hai là thấy cái tâm và đổ cái tâm đó, thì đó là chính là cái thiền này vậy đó. Còn cái phần đầu tiên mình thấy có chúng sanh bên ngoài đó, mà mình thấy họ khổ, mình không thèm đồ họ, là gọi là tiểu thừa hay là gọi là nguyên thủy, chỉ lo khổ, giải quyết cái khổ của mình. Nhưng mà thấy chúng sanh bên ngoài đó, mà mình phát tâm mình muốn giúp người ta hết khổ đó, thì đó là cái đại thừa và nguyên thủy bắt đầu. Rồi nhưng mà bây giờ đó, nếu mình nói như vậy thôi đó, thì không hiểu rằng đó là có đủ chưa? Các bạn biết Ngài Huệ Năng nói sao không? Các tâm này đều gọi là chúng sanh, tức là cái tâm mà tà mê, giả dối, bất thiện, ghen ghét, ác độc, sợ hãi, vân vân đó. Và mỗi người phải tự tánh tự độ, mà mình phải độ chính mình, đừng có độ của người khác, đừng có làm cái gì mà nhìn ra ngoài cả. Đó là cái triết lý thiền của Ngài, là từ mình nhìn vào, từ mình giải quyết của mình. Bây giờ là Ngài mình giải thích thêm nữa, sao ngoài dùng tánh mình mà độ lấy mình, tức là từ tánh tự độ, nghĩa là đó cái chúng sanh trong tâm là tà kiến này, là phiền não, là ngu si này, thì mình bây giờ mình lại chính kiến để mình hóa giải cái đó. Mà có chính kiến đó, thì tự nhiên là mình sẽ không có tà kiến. Thì Ngài nói một cách rất giản dị, là nghĩa là lấy cái ta đó tới thì lấy cái chánh để mà đồ, mà cái mê tới thì ngộ để mà đồ, ngu mà tới thì mình lấy cái trí mà đồ, mà dự mà tới thì lấy cái lần đồ, rồi đối trị lại làm cái tâm mình nó không bị kẹt. Nhưng mà các bạn biết không, đó là một cái quan điểm đó mà mình gọi rằng đó, là nó cực kỳ cách mạng ở trong cái cuộc sống của những cái người thời đến thời đó. Bởi vì ai cũng là muốn đồ bên ngoài cả, không có người nào muốn đồ bên trong cả. Tôi tiền đây thầy một kể một câu chuyện cho các bạn nghe. Câu chuyện này đó, nó cũng nói tới cái triết lý Ngài Huệ Năng mà nó hiện trong đời bây giờ. Tôi các bạn thầy muốn kể cho các bạn nghe một cái chuyện rất là hay, chuyện xảy ra trong cái quá trình mà thầy tu. Có một cái cô đó rất muộn mà xuất gia tu hành, nhưng mà ông chồng thì về cô cũng còn quá trẻ đấy, cho nên họ chưa có thể nào mà xuất gia được. Cô đem ông chồng nhiều lần lên chùa để mà làm sao nghe giảng kinh thuyết pháp, và hy vọng rằng là ông sẽ sửa đổi cái tâm tình của ông, và ông tin tưởng vào con đường tu và cho phép cô này tu xuất gia. Nhưng mà trong cái quá trình đó thì đáng lẽ là cô phải ít đi gần nợ để mà cô tu dễ hơn, nhưng mà lại đã ra thêm hai đứa con rồi. Thành ra là cô muốn đi nhưng mà dường như đi không được, thật ra còn hai đứa con thì làm sao đi, khổ vậy đó. Chuyện nó rắc rối là bởi vì muốn là một chuyện nhưng mà làm chuyện khác. Thì cô vẫn tiếp tục, và cô lên chùa vẫn tiếp tục tu. Thì hai em đó cũng lớn lên, 7, 8, 9 tuổi, mười mấy tuổi. Thì khi đó rồi thì cô bắt đầu thay đổi cái thái độ, là vì có một ngày đó thì cô đi nghe giảng pháp. Thì khi vị thầy giảng pháp nói như thế này: Chị ơi. Tôi hoàn toàn dễ thương.
Chị ơi.
Chị có lực thương thầy thì nó còn phải làm giống gì đó. Lo thầy hết trà, nó còn đi làm. Thì tôi đâu rồi việc này. Thì
các vị con hỏi tôi
là đi nghe pháp đi nghe pháp.
Thì con mới lên nghe trên chùa để nghe giảng pháp. Thì cái vị thầy nói một câu như thế này. Thầy nói là tất cả mọi chuyện vàng pháp duy tâm. Tất cả mọi chuyện là do tâm mà ra cả, chứ không phải bên ngoài. Cô ve con ngồi cô suy nghĩ, cô nói vàng pháp đều do tâm cả. Nhưng mà cô không hiểu được đó, là do tâm này là mình tạo ra mọi chuyện xung quanh hay là cái chi. Thì cô mới lên hỏi sư phụ, sư phụ nói là cái vàng pháp do tâm nó có phải chăng là sư phụ nói là cái chuyện mà con đang làm ở đây là điều do con tạo ra cả. Thì là đúng rồi, cái chuyện đó là mình tuyển chọn, chứ không phải là ai tuyển chọn cho mình cả. Nhưng mà như thế thì tại sao là mà con muốn xuất gia mà con xuất gia không được? Thế sư phụ nói, ủa, nếu muốn xuất gia được là sao không được? Là bởi vì nhiều khi đó con chưa có đồ được những chúng sanh trong tâm con. À, cô này cô nghe về cô càng mù nữa. Cô nói trời ơi, mình lên mình nghe nói, mình tưởng nên nói rõ hơn, tại ra nói càng mê nữa. Nhưng mà không nhầm họa, đông người quá. Thế ra cô mới từ tà sư phụ, cô về cô ôm câu đó. Cô nói là vì sư phụ nói là mình chưa đồ những chúng sanh trong tâm mình. Thì cô đi về, cô chơi với hai đứa nhỏ. Cô cứ nói với hai đứa nhỏ rằng là mình không biết làm sao đó mà mình đồ chúng sanh. Có phải chăng là mình đồ hai đứa con của mình? Vì lúc nào mình bị hai đứa con mình tâm mình cả, mà có phải như vậy hay không? Thì cô đi lên đi xuống đi vô ra, thì cô cứ nghĩ về câu đó, đồ chúng sanh trong tâm mình. Thì mỗi ngày đó thì cô có giao tiếp với người nào đó, thì cô tối cô về lại cô quay về cái người đó có trong tâm cô không, hình dạng người đó trong tâm cô không. Thì ngày nào cô cũng ngồi cô cũng nghĩ cả từ cái chuyện đó. Thì người ta bắt đầu thấy cô này có vẻ hơi tự tận nữa các bạn, là bởi vì cô cứ ngồi, cô suy nghĩ câu đồ hoa công ngã, suy nghĩ câu đồ hoa. Thì chẳng bao lâu đó cô đi tới cái tình trạng để mà ai nói cái gì đó trong đầu cô mà có hình ảnh người đó, là cô bắt đầu suy nghĩ về người đó, mà cô bắt đầu tìm ra một cái lối mà suy nghĩ độc đáo vô cùng. Suy nghĩ đó như thế nào? Một ngày đó cô lên nói với sư phụ, cô thưa thầy, con đã tìm ra được câu đáp án rồi. Sư phụ hỏi, đáp án là cái gì? Sư phụ cũng phải nói với con là phải đồ những chúng sanh trong tâm con. Thế vì con biết rồi, chúng sanh trong tâm con là người mà con nghĩ nhiều nhất đó. Tẻ ra đó là cái thằng Út. À, cái thằng đó là nó ở đúng đâu con, nó suốt ngay ở đúng đâu con làm cái gì đó con nghĩ về nó cả. Sư phụ nói đúng rồi. Rồi cái gì nữa con? À, chúng sanh trong tâm con nữa. Dạ, thứ nhì đó là ông chồng con. Là ông chồng con là cũng như được con Út rồi đó. Con phải lo là từng lý, từng tỷ. Rồi con ai nữa con? Dạ, đến thằng cả, thằng đầu. Rồi qua từ từ đó, thằng Út, đến ông chồng, đến thằng cả. Rồi đó, ôi, hay vậy. Tại sao mà ông chồng thứ nhì mà thằng cả thứ ba? Thì nói dạ, thứ này, ông chồng con là con phải lo từng tỷ, nhưng mà trừ ra cái chuyện mà đứa nhỏ thì con phải dắt tay đi đút nó ăn, cho con ông chồng thì là lo từng tỷ, ông cần con đút nhưng mà cũng là phải mất thời giờ lắm thưa thầy, thưa sư phụ. Con có thằng cả thì khỏi lo gì cả, vì nó lo tất cả mọi chuyện nó rồi. Thưa sư phụ, như vậy thì có phải là con bây giờ là con buông hết những người đó, có phải là con đồ những người trụ sở trong tâm con không? Sư phụ nói không phải, nếu mà con bỏ hết ba người đó đâu phải là con đồ mà chúng sanh trong tâm con được. Không được, nếu con bỏ ba người đó đâu phải bỏ ba người đó trong tâm con đâu. Là con bỏ ba người đó đi nữa đó, con rời ba người đó đi, nhưng ba người đó vẫn còn nằm trong đầu con, làm sao con bỏ được? Không được. Ừ, con này cô về, cô chắc cũng tự tử thêm mấy tháng nữa. Cô bảo biết sao không bảo? Thì đâu khoảng nửa năm lại thì cô mới lên chùa lại, cô gặp sư phụ lại. Cô mới nói với sư phụ, thưa con, Bây giờ con đã tìm được đáp án rồi. Đó, được đó, nói cho sư phụ nghe con đáp án là làm sao. Bây giờ con mới biết là hệ mà cái đứa con út đó mà nó mà có mà không làm vừa lòng nó là nó la nó hét liền lên đó, thì lúc nào trong lòng con một số sụp cả. Thì thưa sư phụ, có phải sự số sụp đó là chúng sanh trong tâm con không? Sư phụ nói à, đã là con ngộ rồi hả, giỏi lắm. Như vậy thì con làm cái gì vậy? Ông chồng là chúng sanh trong tâm con. Ô sư phụ ơi, dễ lắm. Mỗi lần mà con mà có hình ảnh ông chồng trong con, trong tâm con, sư phụ biết sao không sư phụ? Ông chồng ông làm phiền con lắm, là lúc nào ông cũng muốn con ở bên cạnh cả. Ông đeo kéo như vậy, ông đeo như sơn như kéo, cho nên là cái lòng con nó khó chịu, nó nghẹt thở vô cùng. Cho nên con thấy cái nghẹt thở đó là cái chúng sanh trong tâm con. Sư phụ hỏi chắc không? Chắc là nghẹt thở không? Dạ, nghẹt thở lắm. Ok, như vậy đó là cái phiền não. Con bỏ được cái gì? Được, bỏ cái sự nghẹt thở. Hồi nãy cái đứa nhỏ đầu tiên thì bỏ cái phiền não đi, bỏ sự lá ó dần dịu, bây giờ nó bỏ cái sự nghẹt thở. Rồi sư phụ hỏi bây giờ con làm cái gì vậy? Là cái chúng sanh thứ ba, tức là cái đứa con của con. Cô nói ô, cái đứa này nó có hiếu lắm thưa sư phụ, là con bỏ ông ra nó thương con lắm. Thì có cái chuyện này là con bỏ ông, bỏ ông được thôi, là vì con làm cái gì nó cũng làm theo rồi, nó thương con mà. Chỉ có cái đó là con chưa có giải quyết được. Ông cái hình ảnh mà giận dữ hay cái hình ảnh mà nhạt thở con làm được, mà chỉ còn cái này con bỏ ông được. Thì con xin sư phụ giúp con dùng. Thì ông sư phụ ông nói ô, tại ra cái đó gọi là nợ tình à, tức là cái nó đeo nó người mình mà mình không gỡ ra được, nằm trong đầu mình, tâm mình gỡ không ra, mình vất không ra được. Là vì sao mình vất không ra được? Tại vì mình thích quá. Thì trả ra cái chúng sinh trong tâm của mình là những cảm xúc, những cái sự chấp trước của mình thì có những cái mà nghịch đó, tức là cái giận dữ này nọ thì mình dễ lắm, nhưng mà cái mà ngọt ngào đó thì mình lại không buông bỏ được. Thôi con về con rạng đi con. Làm sao? Con rạng tu cái tâm từ bi, tâm hỷ xả đấy con. Rồi con này con nghe về con xuất gia cũng được, cô về. Cô về chắc cũng khoảng Tết rồi đó, ra Tết ra Giêng rồi thì cô mới lên lại thăm sư phụ. Ngày mà ra Giêng mùng 3, mùng 4 Tết cô đem bánh đem trải lên, cô mình cúng dường sư phụ. Là cô nói ô sư phụ, con giải được cái bài toán của sư phụ rồi, là con biết rồi, là bây giờ con hiểu ra rồi, là cái chúng sanh trong con là những cái tâm thái, là từ cái giận dữ, từ cái chuyện ngạt thở, từ cái yêu chấp mà bám dính. Bây giờ nè, là con thể nhẹ nhàng vô cùng, con thể là khỏe trong người, không còn có cái gì, và con có thể ba cái người đó bây giờ không còn bó thơ, không còn làm phiền làm con nữa rồi. Con xin đem sinh lễ lên, xin lỗi, đem vi bạc, đem lễ vật lên cúng dường sư phụ, và xin sư phụ nhận cái lễ vật này và cho phép con xuất gia. Sư phụ nói ủa, con xuất gia là cái gì con? Dạ con một xuất gia cũng được giải thoát. Ủa, con không bám dính nó 3 ngày nay rồi, thì con xuất gia làm gì nữa? Cô này thoát nhiên đại ngộ, cô mới hiểu ra rằng tại ra là cô đã đồ được chúng sanh trong tâm cô rồi, thì cô cần gì xuất gia nữa. Thì có chuyện này là cái chuyện trong đời của thầy, thì thầy chứng kiến và nghe thầy, và các bạn biết làm sao các bạn. Tại ra đời nhiều chuyện nó cũng ngặn lắm. Tại sao mà ngặn? Là nhiều khi mình cởi voi mà tìm voi, cởi trâu mà tìm trâu. Mình không hề biết rằng là cái chân tâm của mình nó nằm ở đây, và mình cứ đi khắp mọi nơi mình tìm. Và nhiều khi mình không ngờ rằng là cái chúng sanh trong tâm mình nó đồ được đó, thì mình sẽ giải thoát. Nhưng mà mình muốn đồ chúng sanh trong tâm của mình đó, thì mình nên nghe theo cái lời của Ngài Lục Tổ Huệ Năng. Đó là cái lời gì? Mình trí nhận là cái vũ trụ ở trong tâm của mình, và cái mình giải thoát hay không giải thoát chính là cách nhìn của mình. Mà khi mình hiểu được như vậy rồi thì mình thấy là cuộc sống của mình nó đầy những hạnh phúc, chứ không phải là mình lúc nào mình cũng phải truy cầu những cái chuyện bên ngoài, mình thỏa mãn những cái gì mình cần có rồi mình nghĩ rằng mình hạnh phúc. Tại ra không phải như vậy. Tại ra cái sự chuyển đổi cái ý niệm, thì ngay sự chuyển đổi đó là hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Cô Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hành Trường về Đại Cương Kinh Pháp Bảo Đàn. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Quý vị ở các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ hoặc tại Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào đều có thể nghe được pháp thoại của thầy Hành Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com. Radio Khai Tâm viết lên một chữ. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với thầy Hành Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.